Biết Chúa Giêsu mặc lấy quyền năng thông cáo thì chúng ta chờ tới hết giờ. Tôi xin tóm lược chia sẻ Kinh Thánh, thay vì 30 phút thì còn xuống 15 phút để rồi sẽ có thêm phần thông cáo. Ngày hôm nay có thể là chương trình hơi dài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã nghe chị Hương trình bày về coi như lời của Chúa đã tác động trên chị như thế nào. Và chúng ta thấy đối diện trong cuộc sống sẽ có rất là nhiều sự khó khăn, nhưng mà nhờ lời của Chúa để có thể giúp đỡ, và Đức Thánh Linh của Ngài vận hành để có sự khôn ngoan và giải quyết từng vấn đề một. Và cái điều thứ hai chị nói rằng là bởi vì nhờ lời của Chúa và qua các lớp trường Chủ Nhật, thành ra chị có cái sự kêu gọi để mà chia sẻ phúc âm cho những người mà chị đúng ra đó là đáng là chị tính nói đó là bạn bè của chị, rồi bà con họ hàng, rồi những người làm việc chung, rồi hàng xóm của chị là những người như vậy. Nhưng mà tôi biết đó, đáng lẽ chị nói 4 điều, nhưng mà chị nói là người làm việc chung của chị, gia đình của chị, rồi bạn bè của chị, thiếu người hàng xóm thôi. Tạ ơn Chúa về điều này. Và đồng thời cho những người xa lạ, khi mà chúng ta biết được Chúa Giêsu thì sẽ mặc lấy quyền năng. Đó là lời của Luca đoạn 24 từ câu 36 tới câu 39 nhắc nhở chúng ta. Và cái bài này là cái bài cuối cùng trong cái chuỗi bài biết Chúa Giêsu mặc lấy quyền năng. Tuần tới đây thì chúng ta sẽ đến cái chuỗi bài là về theo Chúa Giêsu là như thế nào. Tại khi mà thấy Chúa, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa thì mới tin Chúa được. Mà nếu mà thực sự biết Chúa thì phải học hỏi lời của Chúa, tham gia các lớp trường Chủ Nhật, các lớp học Kinh Thánh trong tuần, phải biết về cái sứ mệnh chứng đạo như thế nào, và phải biết thờ phượng. Ngày 9, ngày 10 tháng 5 tới đây sẽ có một cái khóa huấn luyện về thờ phượng vào ngày thứ 2, ngày thứ 3 trên đường dây Zoom, từ 7 giờ rưỡi cho tới khoảng chừng 9 rưỡi, không, đúng rồi 10 giờ, khoảng chừng tiếng rưỡi đồng hồ, để quý ông bà anh chị em ôn lại thờ phượng như thế nào và thờ phượng hàng ngày trong cái cuộc sống mình như thế nào. Tại vì thờ phượng không phải chỉ ngày Chủ Nhật đến nhà thờ mới là thờ phượng. Và đồng thời hôm nay mặc lấy quyền năng. Tuần tới đây khi mà theo Chúa Giêsu, cái bài đầu tiên cũng còn nằm trong cái mùa phục sinh. Thành ra khoan lấy cái tấm bạc này xuống rồi đó. Tại theo Chúa bắt đầu từ cái lúc phục sinh để mà kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Tán Chúa về điều này. Cái câu gốc ngày hôm nay, Công Sứ Đồ đoạn 1 câu 8, tức là sau khi phục sinh thì Chúa nhắc nhở con cái Chúa hay là môn đệ của Chúa. Quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc thật là lớn tiếng câu này. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến tận cùng quả đất. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Khi Chúa sống lại, khi Chúa phục sinh, con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Ngài, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mặc lấy quyền Thánh Linh, tôi sẽ đi qua 3 điều bởi vì lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay là như vậy. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ là cái chìa khóa để hiểu cái thông điệp lời của Chúa là như thế nào. Và sự phục sinh là cái thông điệp hy vọng mạnh mẽ nhất mà có thể xảy ra cho con cái Chúa hay là cho mọi người, và đồng thời hội thánh của Chúa hay là người khắp và mọi nơi. Lời của Chúa rất là hay. Bắt đầu Ngài hỏi, tại đây con có cái có gì ăn không? Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô, Ngài cầm lấy ăn trước mặt họ. Trước khi để mà giải thích cái câu này, để mà hiểu ý nghĩa câu này, quý ông bà anh chị em khuyến khích về đọc lại trong Luca đoạn 24. Luca đoạn 24 kể về một cái ngày cái phục sinh của Chúa như thế nào. Cái khúc đầu tiên của Luca 24 nói gì, những cái gì đã xảy ra vào buổi sáng sớm trong cái ngày phục sinh đó. Và chúng ta dự lễ Rạng Đông tuần rồi, và chúng ta có ngày lễ phục sinh, tức là mới cái khúc đầu của đoạn 24 mà thôi. Rồi tới cái khúc chứng giữa thì chúng ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện cho hai người môn đệ của Ngài trên con đường Emmaus. Rồi cái khúc cuối cùng là cái khúc ở đây Chúa xuất hiện để nói những cái gì mà đã xảy ra và những cái kinh nghiệm chúng ta học hỏi được để rồi chúng ta có thể mặc lấy coi như quyền năng của Chúa. Khi mà tôi đọc tới Ngài hỏi tại đây con có gì ăn không, họ đưa cho Ngài miếng cá khô, Ngài cầm lấy ăn trước mặt họ. Tại sao Chúa lại hỏi cái điều này? Chúa đã xuất hiện giữa vòng môn đồ, Chúa nói con à, Thomas nghi ngờ này, cái dấu đinh này rờ này, rồi cái lời kinh thánh Luca chép lại sao trong đó cái lời của Chúa nói thấy họ, câu 41, thấy họ vẫn chưa tin. Họ đụng tới, họ thấy bằng con mắt, họ thấy cái dấu đinh, họ rờ Chúa, nhưng mà họ vẫn chưa tin, họ vẫn không tin. Thành ra khi lúc đó Chúa mới nói tại đây con có cái gì ăn không. Luca rất là kỹ lưỡng, tại vì những đoạn kinh thánh khác không có ghi cái này, nhưng mà Luca viết rất là kỹ lưỡng, tại đây con có ăn gì không. Họ đưa Ngài miếng cá khô, Ngài lấy, cầm lấy ăn trước mặt họ. Ngày xưa khi tôi đọc đoạn này là chắc tới lúc này là chắc Chúa đói bụng rồi. Suốt cả ngày sáng thức dậy chắc là đói rồi. Thành ra xuất hiện xong xuôi rồi đói quá, nói có gì ăn không. Nhưng mà thật ra cái xảy ra chưa chắc là Chúa đói, nhưng mà cái hành động để mà ăn mà họ thấy họ đưa rồi Chúa ăn để chứng minh cái điều gì? Chúa sống. Tại người sống ăn được, họ biết được rằng đụng được Chúa nè, rờ thấy nè, con mắt thấy nè. Nhưng mà Chúa ăn được, tại người sống mới ăn, người chết thì sao? Không có ăn. Thành ra cái câu này rất là hay, người sắp chết cũng không ăn uống được, có thể là uống nữa, nhưng mà người sống mới ăn, mà ăn những cái đồ ăn mà đang có cá ở đây. Thành ra Chúa nói là có thể chúng ta có thể hiểu, tôi không phải là biểu tượng, không phải là cái hồn ma hay là thần, rồi ta là bằng xương bằng thịt, đụng rồi, đụng với Chúa là biết là bằng xương bằng thịt, nhưng mà còn hơn thế nữa, hãy nhìn ta đi, ta đang ăn. Thì lúc đó, sau khi Chúa ăn xong rồi, cầm lại ăn đó, thì các môn đệ của Chúa mới tin Chúa sống lại. Cái điểm này vô cùng quan trọng, tại vì chúng ta có thể đi đủ thứ lễ cả, năm nào mình cũng dự thương khó, phục sinh rồi rạng đông đủ thứ cả, nhưng mà có kinh nghiệm được cái sự Chúa sống lại hay không? Bởi vì cái sự sống lại của Chúa sẽ thay đổi cả một cái cuộc đời của chúng ta. Lúc đó sự sống lại của Chúa đó thì mới có thể hiểu được lời của Chúa. Thành ra Chúa nói thần thì đâu có xương có thịt, xương thần thì chẳng có xương có thịt, nhưng mà Chúa còn chứng minh hơn nữa, ta ăn nữa, ta sống lại rồi, sống thật lại được rồi. Chúng ta phải hiểu điều này rồi thì lúc đó mới hiểu kế tiếp cái điều thứ hai, là cái chìa khóa để hiểu thông điệp toàn bộ kinh thánh. Quý ông bà anh chị em khi mà đọc kinh thánh mà hiểu một cách rõ ràng là bởi vì quý ông bà anh chị em kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa, là kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa, tại vì lời của Chúa nói là ta ban cho các con thần yên ủi, tức là Thánh Linh. Lúc đó tin cái sự phục sinh của Chúa thì Thánh Linh mới có thể ngự trong lòng của chúng ta để mới có thể giải bày lời của Chúa. Bởi vì cái công việc của Đức Thánh Linh là giải bày lời của Ngài. Đọc lại cái câu đoạn Ngài phán, đây là những lời ta đã nói các con trong khi ta còn ở các con. Tất cả những điều chép về ta trong kinh luật Môi-se, kinh tiên tri, kinh thánh thi phải được ứng nghiệm. Khi mà tôi đọc tới đây tôi cũng suy nghĩ, môn đệ của Chúa là theo Chúa bao lâu? 3 năm rưỡi đó. Cái thời gian cũng khá dài. Mà môn đệ của Chúa thuộc lào lào kinh thánh Cựu Ước, rồi Chúa dạy bảo, mỗi lần quý vị đọc kỹ lại đi, mỗi lần Chúa dạy bảo rồi Chúa dùng kinh thánh Chúa dạy bảo. Nhưng mà thuộc kinh thánh, đọc kinh thánh mà cũng không có hiểu. Cho tới lúc mà Chúa nói là đây là Chúa lời Kinh Thánh để mà được ứng nghiệm. Họ cũng đọc Thi Thiên, họ cũng đọc Môi-se, họ đọc sách Tiên Tri, nhưng mà họ không có thấy, không có hiểu. Rồi lúc ấy Ngài mở trí cho hiểu Thánh Kinh. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm cái sự sống lại của Chúa, kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, sống lại của Chúa, sự phục sinh của Chúa, thì lúc ấy Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Nhiều người nói bây giờ làm sao giải thích cái này đây. Quý ông bà anh chị em đã biết nhiều về sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô trước khi ông gặp gỡ Chúa, ông tên là gì? Sau-lơ. Và ông gặp gỡ ở Chúa Giê-xu ở đâu? Trên con đường Đa-mát. Mà trước khi chúng ta nói cái sự thay đổi của Phao-lô, thì biết rằng Phao-lô, ông là người học rất là giỏi. Ông có thể nói là thuộc Kinh Thánh, mà bây giờ chúng ta gọi là Cựu Ước. Có thể ông thuộc lào lào. Ông là một người trí thức, ông là một người lãnh đạo tôn giáo, và ông biết luật Môi-se. Ông đã từng đọc Tiên Tri, Thách Tiên Tri, Thi Thiên, và sao nữa? Ông có hiểu không? Không có hiểu. Và dù rằng ông thấy Chúa Giê-xu làm biết bao nhiêu phép lạ, ông nghe người ta nói về Chúa Giê-xu làm những cái dấu lạ, là Chúa Giê-xu coi như là dạy dỗ trong cái nhà nguyện hay là cái nhà thờ, nhà hội đó của người Do Thái. Chúa lật Kinh Thánh ra, Chúa dạy bảo, ông biết chứ. Nhưng mà có điều ông không có công nhận Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a, đấng cứu chuộc, dù rằng ông lào lào Kinh Thánh. Và cho tới khi ông gặp gỡ Chúa trên con đường Đa-mát đó, thì lúc đó con mắt của ông, mắt coi như là thể chất thì mù. Nhưng mà tới khi Chúa mở mắt ông sáng trở lại, thì lúc đó con mắt tâm linh của ông, trong cái thời gian mắt mù đó, con mắt tâm linh của ông mở ra, ông mới hiểu được lời Kinh Thánh. Và sau khi mà ông gặp gỡ Chúa thì sao? Ông thay đổi. Ông thay đổi một cách hoàn toàn. Ông trở nên là một người coi như là truyền giáo, lỗi lạc. Và đi đâu ông cũng nói gì? Nói về Chúa, mà nói lời Chúa trong Kinh Thánh. Quý vị về đọc kỹ về coi như là những cái lá thư của Phao-lô sau này, là ông toàn nói Kinh Thánh không. Ông nói nào là Môi-se, luật của Môi-se, ông nói về tiên tri, ông nói về thánh thi hay là thi thiên, ông nói rất là nhiều. Thành ra ông thay đổi, ông kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, Chúa mở trí ông ra để ông có thể hiểu được lời của Chúa. Khi mà đọc về hay là học về sứ đồ Phao-lô ở đây, thì đôi khi tôi cũng ngồi suy nghĩ, trong cái thời gian mà sứ đồ Phao-lô bị mù đó, thì cái chuyện gì xảy ra? Trong thời gian bị mù về thể chất đó đó, thì Chúa mở mắt tâm linh. Nếu mà mở mắt tâm linh ra đó, thì ông suy nghĩ như thế nào? Tại vì ngày xưa khi mà ông đọc cả tiên tri, ví dụ như là tiên tri Ê-sai đi, quý vị ở đây có ai đọc hết sách tiên tri Ê-sai chưa? Được một người, tạ ơn Chúa. Hai người đọc rồi quên rồi. Để mà tóm lược, tiên tri Ê-sai gồm có hai phần. Cái phần đầu tiên nói về một đấng hay là một vị vua vinh quang, rồi cái phần thứ hai nói về cũng là một đấng, đấng này là nhu mì, cưỡi lừa vào thành. Thành ra có thể lúc đó sứ đồ Phao-lô cũng là tiên tri Ê-sai, nói đấng mà vua vinh quang, rồi đấng mà nhu mì cưỡi lừa, rồi phải chịu thương khó đó. Phải chăng hai đấng này là một? Tại vì nếu mà ông suy nghĩ giống như những người Do Thái, thì ông sẽ nói ông vẫn chờ đợi đấng cái vị vua đó trở lại. Nhưng mà Chúa mở trí ông ra, nói không, cái vị vua vinh quang, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa đó cũng là Chúa Giê-xu Christ, hiền hòa, nhu mì, đi cưỡi lừa vào thành và xỉu, coi như là khổ nhục, chết vì nhân loại. Rồi cũng có thể ông suy nghĩ, ông đọc qua Thi Thiên rất là nhiều, quý vị sẽ thấy sứ đồ Phao-lô coi như là nói là Thi Thiên chép chỗ này chỗ kia, thì cũng có thể nói vua David. Nói là cái vị vua trở lại là con cháu của vua David. Nhưng mà lại tại sao trong nói là vua David lại gọi Chúa là Chúa tôi? Như vậy có thể là theo cái dòng dõi, theo cái thể chất thì thuộc về vua David, nhưng mà theo cái phần tâm linh, cái người này còn cao hơn vua David nữa, là Chúa của tôi. Phải chăng đây là Chúa Giê-xu mà đấng mà ông thấy trên con đường Đa Mách đó, cái sự vinh quang chói lòa đó làm cho ông mù mắt đi? Phải chăng đấng Mê-si yếu đuối sẽ đến trong sự yếu đuối, và đấng Mê-si-a đó đi đến thập tự giá để mà chết thay thế cho ông, hay là cả cái dân sự Do Thái, hay là thay thế cho chúng ta, để rồi Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, chết thay cho chúng ta? Khi mà đọc suy nghĩ tới đây rồi thì tôi mới suy nghĩ, nếu một người nào mà thừa nhận mình yếu đuối, nếu một người nào mà thừa nhận rằng mình là một tội nhân, thì cái sự cứu chuộc Chúa Giê-xu mới xảy ra cho người đó được. Đây là cả một cái sự tuyệt vời, cái sự diệu kỳ để chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh một cách toàn vẹn. Rồi, điểm kế tiếp, sự phục sinh là một cái thông điệp hy vọng mạnh mẽ nhất Kinh Thánh ghi chép. Thánh Kinh đã ghi Chúa cứu thế phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba, phải sống từ cõi chết. Hãy nhân danh Ngài truyền giảng cho tất cả mọi dân tộc ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng về các điều ấy. Kìa, ta ban cho các con điều cha đã hứa, nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trời. Như vậy cái câu ông nói rằng là cái sứ điệp mà chúng ta phải gửi đến hay là giao cho chúng ta là cái sứ điệp rất là tuyệt vời. Cái sứ điệp có thể nói là cái sự hy vọng ở trong đó. Và cái sứ điệp đó mỗi con cái Chúa phải nắm thật là vững vàng. Tại vì khi mà đã mặc lấy quyền năng từ trời mà tới công vụ sứ đồ mà hồi nãy chúng ta có đọc đó, công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 đó, khi mà con nhận Thánh Linh đó, thì các con phải làm chứng về ta tại Jerusalem, Juda, Samari và các nơi khác trên thế giới. Và cái sứ điệp chúng ta phải đi rao báo là sứ điệp gì? Trong cái câu này thầy nói là cái nhân chứng về những điều ấy, nhân danh Ngài mà truyền giảng cho tất cả các dân tộc để họ ăn năn, để được tha tội, phải bắt đầu từ cái địa phương của mình là Jerusalem, phải nhân chứng về điều đó. Khi mà nói nhân chứng về điều đó, là nhân chứng đó là điều gì? Nếu chúng ta là nhân chứng thì chúng ta phải kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa Jesus Christ thì mới nhân chứng được. Phải nhân chứng được để rồi mà nói Chúa đã mở trí tôi để tôi hiểu lời của Chúa và tôi rao báo cái phúc âm, tức là lời của Chúa. Tại vì cái phúc âm mà lâu nay chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài là tóm lược của Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh chỉ có nói 5 điều rất là đơn giản mà thôi. Thiên đàng hay là ân điển là một cái món quà. Con người chúng ta là tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời công bình. Và bởi vì như vậy, Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta tin nhận Ngài. Đó là cả, tóm lược, cả cuốn Kinh Thánh. Chỉ nói cái chừng đó mà thôi. Và chúng ta phải có cái kinh nghiệm tôi gặp gỡ như thế nào. Để rồi cũng giống như sứ đồ Phao-lô trước khi tin Chúa tôi dạy đó. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, cái đời sống của tôi, cái lời nói của tôi, sự ra báo của tôi, phản ánh lời Kinh Thánh, phản ánh được cái sự vinh quang sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Đó là trong cái ý nghĩa mặc lấy quyền năng là như vậy. Nhưng mà cũng trong cái sự phục sinh này thì có 4 điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Tại vì lời của Chúa khi mà đọc cái đoạn này tỏ chúng ta 4 cái điều. Bày tỏ điều thứ nhất là cái tương lai hiện hữu. Tương lai có thật. Cái đời này chúng ta sống rồi sẽ qua đi. Nhưng mà tới không có phải là chết là hết. Không phải chết là hết, nhưng mà vẫn còn tiếp tục. Cái tương lai đó vẫn còn tiếp tục. Nhưng người tin Chúa thì có cái tương lai đời đời. Là sự sống vĩnh cửu, là sự sống đời đời. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, đôi khi ra ngoài chợ Hồng Kông sẽ gặp những người có những cái đối chất. Có bao nhiêu người xem cái movie là The Lion King hay là Amen. Cũng có một số người Lion King, cái câu chuyện của Lion King á, thì nói là cái vòng tròn của cái sự sống, tốt chứ không phải là không tốt. Nói khi có người sinh ra là cái thân xác này, rồi cái chết đi vì cái thân xác này nó chôn dưới đất, rồi nó trở thành phân bón, rồi cái cây đó nó có cái phân bón đó, nó mọc lên rồi nó bông hoa cái trái, cái con người mình mới ăn cái cây trái đó để mà sống, rồi cái sống một hồi rồi cái chết, cái chôn xuống, kêu là cái vòng tròn. Có lý chứ không phải có lý, nhưng mà không có phải là lời của Kinh Thánh. Cái này cũng có nghĩa rằng là nó chết, nó đi vào trong cái vòng tròn đó, lẫn quẩn hoài chừng đó, cũng giống như chết là hết. Thành ra không có chính xác trong lời của Chúa. Tại vì có nhiều người mục sư đã dùng cái chuyện Lion King để giải thích lời của Chúa. Nhưng mà cái chuyện Lion King, cái vòng tròn lẫn quẩn cái cuộc sống, sống, chết xuống thành phân bón, rồi cái cây hay rau cỏ lấy cái phân bón mập lên, cái con người mình, hay là nếu mà trâu bò ăn cái rau đó, cái mình ăn thịt trâu bò, rồi mình sống một hồi, cái mình chết xuống, mình nằm luôn, rồi mình trở thành phân bón. Cái vòng tròn như vậy. Nhiều người sử dụng những cái câu chuyện đó để mà giải thích lời của Chúa, nhưng mà không có chính xác. Có nhiều quý vị sẽ đi ra ngoài chợ sẽ gặp, nói là mỗi cái linh hồn đó, tại họ giải thích cái câu là khi mà Chúa tạo dựng Adam, ngày nắng Adam từ bụi đất, phải không ạ? Rồi cái Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi của Adam, thành ra trở thành loài sanh linh. Thành ra Adam ban đầu thì có một cái khối sanh linh như thế này, rồi ông đẻ con ra, cái mỗi đứa con nó có cái cục nhỏ nhỏ sanh linh. Rồi đến cái người đó chết rồi, mấy cái cục nhỏ nhỏ sanh linh nó bay lên, cái nó ráp lại thành cái cục lớn sanh linh. Nghe cũng có lý lắm, nhưng mà không có chính xác trong lời của Chúa. Tại quý vị sẽ thấy có một cái luận thuyết mới đây cũng trong Sine, các vị mục sư cùng giảng, nói là on soul, bởi chúng ta là một cái phần của một cái linh hồn, và khi chết đi cái linh hồn nó ráp lại thành cục lại linh hồn, rồi tới khi nào mà đủ cái linh hồn, mà cái thuở ban đầu Chúa hà hơi cái sinh khí vào lỗ mũi của Adam, khi mà trọn vẹn cái đó rồi, cái nó trở về lại Chúa, tức là mọi người coi như phải chết hết. Mà cái lừa lòng đó nghe thì có lý, nhưng mà không có chính xác trong Kinh Thánh. Như vậy trong lời của Chúa dạy cái gì? Tương lai là hiện hữu, là cái điều chắc chắn, không phải chết là hết. Nhưng mà cái tương lai, mỗi cái tương lai là cho mỗi cái cá nhân. Sáng nay một con cái Chúa chia sẻ với tôi đó, cái lời của Chúa rất là hay. Chúa cho cái sự tự do chọn lựa của con người, chọn được cứu hay là chọn không được cứu. Thành ra cái tương lai đời đời đó, mỗi người phải tự quyết định. Bố mẹ không có ép con mình được. Tại đại ra Chúa cho cái sự tự do là như vậy, cả một sự tuyệt vời, để mỗi người phải tự cái quyết định cho cái tương lai của mình, cái tương lai đó cá nhân. Và cái tương lai đời đời đó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Nếu mà chúng ta không có vững vàng về cái tương lai, cái sự sống đời đời hay là cái thiên đàng mà Chúa ban tặng đó, thì chúng ta sẽ vấp ngã một trong những cái điều có thể xảy ra. Tại vì nhiều tôn giáo cũng nói rằng tốt lắm, cái tương lai vĩnh cửu là chắc chắn, là đời đời đó có. Nhưng mà, có cái chữ nhưng mà mới là nguy hiểm. Nhưng mà anh chị phải là cái người thật là tốt. Anh chị phải làm lành, lãnh dữ. Anh chị phải làm cái điều này, điều kia. Làm điều thiện, làm điều phước. Gì đó. Giúp đỡ kẻ mồ côi, người quá bùa. Thì mới có được cái tương lai chắc chắn đời đời đó. Nghe cũng rất có lý, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở lại, chúng ta làm điều lành hay là điều phước bởi vì cái tấm lòng biết ơn. Chúng ta biết chắc chắn mình có cái sự sống đời đời, mình có cái sự sống vĩnh cửu, mình biết 100% chắc chắn là có cái sự cứu rỗi, cái tương lai chắc chắn đó. Và bởi vì cái lòng biết ơn đó, chúng ta làm điều lành, chứ không phải làm điều lành để rồi mới được cứu. Bởi vì một số tôn giáo sẽ nhắc nhở về điều này, và nếu mà chúng ta tin theo những lời đó đó, thì cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá không còn ý nghĩa nữa. Có nghĩa là Chúa không có đủ, coi như là thiếu thương khó, chết vì tội lỗi chúng ta, không có đủ để mà ban cho chúng ta cái sự sống đời đời, cái tương lai chắc chắn đó. Bởi vì không có đủ, thành ra mình cần phải làm thêm thì mới đủ. Cái đó không có đúng trong lời của Chúa. Và cái điều nữa, khi mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và Ngài đã sống lại rồi, Ngài đã sống lại, chứ Ngài không có chết luôn. Và cái sự sống đó ban cho chúng ta cái sự hy vọng để biết được rằng cái tương lai được hiện hữu, tương lai cá nhân mỗi người phải quyết định, và cái tương lai đó là chắc chắn đời đời. Và cái tương lai đó là tuyệt vời, ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Thành ra cái sự phục sinh của Chúa là cái điều có thể nói là một cái thông điệp hy vọng lớn nhất cho con người, cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Và khi mà chúng ta nói về cái sự sống đời đời, cái tương lai vĩnh cửu, cái sự tuyệt vời đó, đó nó nằm quá cái sức tưởng tượng của con người, của chúng ta. Kinh Thánh ghi chép lại, mà sư đồ Giăng trong Khải Huyền đó ghi chép lại hay là mô tả về cái thiên đàng của Chúa đó, là chỉ cái trí óc con người mình, cái văn tự có thể viết xuống mà thôi, nhưng mà nó tuyệt vời quá cái sức tưởng tượng của chúng ta để mà biết rằng cái sự tuyệt diệu đó là rất là lớn. Khi mà tôi đặt tới cái tương lai tuyệt vời ngoài cái sự tưởng tượng đó, thì nó có một cái loại chết khác nữa cũng sẽ xảy ra mà con cái Chúa nếu mà không có cẩn thận trong lời của Chúa. Cái loại chết mà có thể xảy ra là giữa cái cuộc đời của chúng ta, và đôi khi trong cái cuộc đời của mình quý trọng cái gì đó mà mình mất đi những cái điều quý trọng đó, mình chết mà không có hay, cho tới coi như đôi khi chết rồi, rồi đôi khi quên luôn cả cái tương lai mà Chúa hứa hẹn cho chúng ta. Cầu nguyện Chúa xong cái sự phục sinh của Chúa đó, thì chúng ta đôi khi phải ngồi quay trở lại cái cuộc đời của mình đó. Đôi khi mình đang chết mà không có biết. Nhiều cái thử thách trong cái cuộc đời mình mang cái gánh nặng, rồi cái thử thách đó nó quá lớn, không có tìm đến Chúa để mà Chúa gánh đi. Tại vì Chúa nói hãy trao gánh nặng cho ta, mình có trao. Rồi cái mình chết trong cái sự ngắt ngoại đó, hoặc là bị thất bại cái điều gì đó, chết luôn cái phần tâm linh, trong cái sự tâm. Có nhiều người nói là sụt cái tinh thần đó, tinh thần nó đâm ra tuyệt vọng, nó bắt đầu chạy trốn cái cuộc đời đó, chết mà không có ai. Cầu nguyện Chúa để mà thông hiểu được cái sứ điệp phục sinh của Chúa, để mà trở về lại con Ngài. Chúa đã gánh hết rồi, hãy trao cho Ngài. Thành ra cái sự sống lại của Chúa là có thật. Và sáng hôm nay muốn mặc lấy cái quyền năng của Chúa thì chúng ta phải tin nơi Ngài. Lời hứa của Chúa rất là rõ ràng. Khi mà hiểu được cái kinh nghiệm sự, hay là kinh nghiệm được cái sự sống lại của Chúa Giêsu Christ đó, thì lời của Chúa mới giải bài. Lúc đó học trường chủ nhật nó ngọt ngào vô cùng, còn không thôi là vô ngồi ngủ gục hết. Lúc đó học trường chủ nhật học lời của Chúa đó, mình thấy giống như là Chúa mở trí chúng ta để chúng ta hiểu một cách sâu nhiệm và có thể thực hành được lời của Ngài, và đồng thời thấy được cái tương lai một cách rõ ràng, để rồi mà chúng ta không có mất đi những cái niềm hy vọng đó. Lòng của con người, kính thưa quý ông bà anh chị em, có những cái đòi hỏi rất là sâu thẳm, và đôi khi cố gắng cá nhân mình không có lấp đầy được, thì lời của Chúa nhắc nhở tìm đến Chúa Giêsu Christ, thấu hiểu được cái sự phục sinh của Ngài, thì lúc đó mới có thể mặc lấy quyền năng của Chúa được. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con rất là rõ ràng. Cái kinh nghiệm phục sinh của Chúa là cả một điều tuyệt diệu. Kinh nghiệm phục sinh của Chúa để Chúa có thể tỏ lời của Ngài một cách tận tường cho chúng con để thấu hiểu, để chúng con có thể thực hành. Và kinh nghiệm của Chúa để chúng con biết chắc chắn cái tương lai mà Chúa đặt để cho cuộc đời của chúng con. Để rồi chúng con có sự vững vàng trong niềm tin và chúng con có thể đi chia sẻ cho những người khác. Cũng giống như trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con thì chúng con sẽ làm chứng về Chúa Giêsu Christ, sự phục sinh của Ngài, sự chết của Ngài, sự phục sinh của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài cho chúng con. Để rồi chúng con có thể mang tin lành cứu rỗi cho cộng đồng của chúng con hay là các nơi khác nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con sẽ đi ra làm chứng, và tối hôm nay thì chúng con có buổi thảo luận về những vấn đề tâm linh. Hai vấn đề sẽ được thảo luận tối hôm nay: Chúa Giêsu Christ có phải là Đức Chúa Trời không, và khi một người qua đời họ đi về đâu, người tin Chúa, người chưa tin Chúa, người tội nhân, người không phải là tội nhân, người trong thời cựu ước, người trong thời tân ước. Những thắc mắc và câu hỏi sẽ được thảo luận tối nay lúc 7 giờ. Trưa hôm nay ban nam giới sẽ lo về thâm cơm, nguyện Chúa dùng các anh trong sự dọn bàn tiệc hôm nay, và xin tất cả các ông nam giới hợp tác với nhau trong sự phục sinh của Chúa để làm điều này một cách tốt lành nhất. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Chiều hôm nay khi con cái Chúa ra chợ Hồng Kông để làm chứng, kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa Giêsu cho những người mà họ rao báo phúc âm. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.